Những cuộc gặp gỡ tình cờ. Nguyễn Thị Châu Giang. Giao lộ của những tình cờ, những cuộc đời va quẹt lẫn nhau. Nguyễn Nhật Ánh. Tôi làm quen với anh Diệp Triển trên chuyến bay từ Sài Gòn sang Hồng Kông bằng vào câu nói thuộc nằm lòng từ hồi mới vào lớp Anh vỡ lòng.
Where are you from?
Diệp Triển không trả lời mà chỉ bảo, chúng ta có thể nói tiếng Việt được. Đó là một buổi sáng cuối hè nắng nóng, mây bay ngang qua cửa như những tảng mỡ gà viền vàng và chân trời thấp thoáng những dải lụa bạc. Vì thế, da trời cứ mỗi giây phút lại càng xanh lên rực rỡ. Tôi không muốn kéo cửa sổ xuống dù nắng gắt dọi thẳng vào mặt. Diệp Triển cũng vậy. Anh bảo, thế này giống như mình đang lên tiên. Nếu không vì giọng nói lơ lớ và đôi mắt một mí liên tinh cho cặp kính cận, không ai có thể nhận ra anh là người Hoa. Là người Việt, gốc Hoa nhưng sống ở Anh, trong một thành phố sương mù có màu đỏ thẫm phủ dày đặc những nắp chuông cổ và kiếm tiền bằng cách chuyên chở khách trên một chiếc minicab, một loại taxi rẻ tiền cũ kỹ. Mọi thứ thật tẻ nhạt và buồn rầu. Đó là cách Diệp Triển nói về cuộc sống của mình, một cuộc sống mà trước đây, như một người, khi chưa bước chân vào, anh luôn nghĩ nó sẽ thật tươi đẹp và hạnh phúc. Ở thành phố sương mù nổi tiếng ấy, Diệp Triển thuê một căn phòng nhỏ của tòa nhà Banfront số 29 phố Saint Leonard, thuê luôn cả chiếc mini kép với giá khá cao để đến cuối tháng anh chỉ còn lại được 50 hoặc đôi khi 30% phần thu nhập. Rời khỏi nhà khi trời còn mờ mịt, sương ban mai phủ kín mặt trời và quay trở về khi sương khuya răng mắc khắp trên các ô cửa kính đã bắt đầu thiếp ngủ. Những bữa ăn của Diệp Triển luôn là những tô mì gói, một vài món dim sum hoặc những hộp cơm nguội ngắt mua vội ở phố tàu. Đài dùng để nghe hò quảng, tivi dùng để xem phim bộ Hồng Kông, xem được đến nửa cuốn thì chẳng còn biết gì nữa. Giật mình tỉnh giấc, lần nào cũng thấy băng trắng chạy kêu lè xè. Hơn 20 năm sống ở nước ngoài, vốn liếng tiếng Anh của Diệp Triển chịu đủ để hỏi đường, tính tiền không bị lộn và thêm vài câu lặt vặt khác. Vẫn sống được, Diệp Triển cười, khoe hàm răng ám khói thuốc. Chỉ có điều không thấy tự chủ và thoải mái như ở Việt Nam và Hồng Kông. Lần này về Hồng Kông, Diệp Triển ở lại chơi vài ngày với người chị gái trong căn gác chật chội của khu Cửu Long, trên một cái chợ nghèo đầy rác. Khi biết tôi muốn vào Hồng Kông để tiêu tốn hơn 20 giờ quá cảnh sang Mỹ, Diệp Triển tình nguyện làm người dẫn đường. Từ căn gác với những cửa sắt dán đầy bùa ngải xanh đỏ, chúng tôi đi bộ một đoạn đường dài, xuống tàu điện ngầm, tiếp tục lên mặt đất đi bộ, xuống tàu điện ngầm, lại tiếp tục lên đất đi bộ. Cứ thế, chúng tôi đi từ Cửu Long sang Tân Thế Giới rồi vòng về Hồng Kông, đi từ khi trời sáng, đường phố giờ tan tầm đông nghẹt người, đến khi trăng khuya treo lửng lơ trên đầu. Đi đến khi chân tôi gần như mất hết cảm giác, Diệp Triển bảo, chúng ta đã đi qua gần hết những nơi nổi tiếng của Hồng Kông rồi. Chúng tôi ngồi ăn tối ở chợ trời, dưới những ngọn đèn vàng và trong hơi thịt nướng thơm ngào ngạt. Cũng tại nơi đó, Diệp Triển mua cho tôi 3 sợi dây của tay bằng da. Về sau, như là để lưu giữ kỷ niệm của tôi trong lòng bạn, tôi tặng 2 sợi dây cho 2 người bạn thân yêu. Nghe đâu về sau, nó đã bị đứt và thất lạc. Sợi còn lại tôi luôn đeo trên cổ tay phải. Vậy mà một ngày, khi đang ngồi trên bãi biển Nha Trang, tôi phát hiện ra sợi dây đã tuột đi đâu mất. Tự nhiên, tôi thấy bị mất mát một điều gì quá lớn không thể tìm lại được. Tôi muốn khóc, nhưng không khóc được. Đó chính là cảm giác khi ngồi một mình trong chiếc xe buýt rộng lớn trở về phi trường. Tôi quay nhìn lại lần cuối cùng hình ảnh của Diệp Triển, đứng tựa cây cột treo trẹo sọ tấm bảng thông báo các tuyến xe buýt trong ngày. Từ Mỹ, tôi gọi điện về nhà báo sơ qua tình hình của mình. Nếu như tôi kể rằng tôi đã vào chơi Hồng Kông với một người đàn ông lạ, hẳn ba mẹ tôi cũng sẽ bảo như bạn rằng tôi thật liều lĩnh và dại dột. Tôi liều lĩnh và dại dột, nhưng nếu không đi thì không thể tới, không gặp gỡ thì không thể nào biết được trong đời có nhiều người tốt như thế. Chỉ tiếc trái đất tròn nhưng qua đỗi rộng lớn, những giây phút gặp gỡ tình cờ ấy cũng như vô vàn những giây phút vô tình khác sẽ trôi vào quá khứ, và đôi khi chúng trượt hẳn ra khỏi cuộc đời chúng ta. Khi còn ở Chicago, mỗi buổi sớm tôi đều đi dạo dọc bờ hồ Michigan, dừng chân trên cầu tàu bỏ hoang cũ kỹ, ẩm ướt vì bọt sóng, hơi nước ngọt ngào mơn man trên mặt. Ngoài cảng xa, còi tàu rúc lên những tiếng reo vô tư lự trong gió, những đám mây ửng hồng chạy đuổi bắt nhau, có khi đâm sầm vào một con hải âu lông xám hoặc lao thẳng xuống mặt hồ, trong và lặng như một miếng thạch. Và khi đi về hướng chiếc vòng đu quay của thành phố, thể nào tôi cũng gặp ông lão và đàn hải âu bên chiếc vọng gác sơn trắng. Ông lão chân dài, quắc thước, mái tóc bạc cuốn thành một mùi sau ót, mắt sáng và sắc như phóng ra những tia lửa, những nếp nhăn dưới mắt, hai bên mép làm nét mặt ông hiền từ hơn. Ông không mặc quần áo ngoại trừ một chiếc quần cộc vén lên tận bẹn như một chiếc khố màu xám. Nắng sớm mai phết một lớp mỡ màu nâu đỏ làm da ông bóng lên như đồng, kín đáo xóa đi sự mệt mỏi vì tuổi tác của những bắp thịt. Ông già đứng dạng chân trên bờ cát, sự vững chãi ở ông làm người ta nhớ đến sự chao đảo tròng trành của sóng nước. Và ngay lập tức, tôi nghĩ đó chính là dáng đứng quen thuộc trong những năm tháng tuổi xuân, trên những bến bờ xa lạ khi chàng thủy thủ là ông, cúi người kéo lưới hoặc vươn mình trong bùn ra chơi. Nếu không có những con hải âu vây kín xung quanh, giành giật từ tay ông những vụn bánh mì khô, ông sẽ giống hệt như nhân vật ông già trong Ông già và biển cả của Ernest Hemingway, ít nhất là giống như trong trí tưởng tượng của tôi. Vì thế, nó đã trở thành một cuộc gặp gỡ thật đẹp và nên thơ. Trong khi tôi đang bối rối tìm cách bắt chuyện bằng thứ tiếng Anh lủng củng của mình, ông già nheo mắt nhìn tôi cười, chỉ cho tôi mẩu bánh mì bảo, cô muốn thử cho chúng ăn không? Giọng ông khàn và ấm, lòng bàn tay to, trắng, thô nám như một vỏ cây. Ông lại bảo, chúng hiền lắm, chúng là bạn thân của tôi đấy, tất cả bọn chúng. Tôi tin điều ấy, xem cái cách lũ chim cạ mỏ vào má ông, dúi mặt vào tóc ông, đậu bình yên trên tay ông thì tôi tin con người và thiên nhiên có một mối dây ruột thịt nào đó. Đôi khi, chỉ vì những lo toan vụn vặt hàng ngày, vì cuộc sống làm lòng chai sạn, họ đã vô tình cắt đứt nó đi. Tôi hỏi, ông đã từng là thủy thủ phải không? Ông cụ nhổ thuốc vào tẩu và mùi lửa, khói cuộn những vòng tròn xanh nhạt nên tôi không biết mắt ông đang cười hay mơ màng. Ông bảo, tôi chưa bao giờ là thủy thủ, chỉ là một người đánh cá suốt năm quanh quẩn trong hồ Michigan trên một chiếc thuyền gỗ nhỏ, nhưng tôi cũng đã một vài lần đến được vịnh Chesapeake. Tôi có bạn ở đó, biển Atlantic to lớn và thật xanh trong. Việt Nam à? Tôi biết chút ít về Việt Nam, một đất nước nhỏ bé, hiền lành và dũng cảm. Cô đến từ Việt Nam phải không? Đó là một đất nước xinh đẹp phải không? Những con hải âu cuối cùng sau khi cố nán lại để nhặt những vụn bánh mì còn sót lại cũng đã bay đi. Ông già quay sang dọn dẹp đồ đạc để ra về. Ông bảo, hẹn gặp cô ngày mai nhé. Bàn chân ông để lại trên cát ướt những dấu chân to ngập nước, những giọt mồ hôi đọng trên vai ông óng ánh. Ông có vẻ hơi bối rối, hẳn vì ông sợ người ta nghĩ rằng ông đang khoe khoang khi nói, con trai tôi là một thủy thủ. Mắt ông nhìn xa xăm, và đầu ông ngẩng lên đầy kiêu hãnh. Liền hai hôm sau không ra được bờ hồ, ngày thứ ba, tôi ra tìm ông để chào tạm biệt. nhưng dưới vọng gác gỗ chỉ còn vài con hải âu đang lững thững dạo bước, in những dấu chân lá xuống cát. Một vài con nữa bay nhấp nhô trên đầu những ngọn sóng bạc, tiếng kêu của chúng trở nên buồn bã và hoang vắng. Một người đàn bà tiến lại gần chỗ tôi, tóc ướt lướt thướt, nước chảy loang loang trên hai cánh tay trần rám nắng to béo của bà. Bà ta hỏi, cô bị mất gì à? Tôi đáp, tôi tìm một ông già hay cho đàn hải âu ăn, bà có biết ông ấy không? Một ông già, bà ta ngạc nhiên, đôi mắt xanh lấp lánh ánh mặt trời. Trên bờ hồ Michigan có biết bao nhiêu là ông già, cho hải âu ăn là thú vui của tất cả những ông già sống cô đơn trong thành phố này. Thế là tôi đã làm một cuộc chia tay mà không gặp mặt người ở lại. Người đàn bà nói đúng, có biết bao nhiêu là những ông già trong cuộc đời, không gặp được ông già này trên bãi cát vắng vào một buổi sớm mai với đàn hải âu hiền hậu và mập mạp, thì vẫn có thể gặp được một ông già khác trong một quán rượu với những cô hầu bàn tóc vàng xinh đẹp, hoặc trong công viên xanh buổi chiều đông người. Nhưng chính vì buổi sớm mai, bãi cát vàng, đàn hải âu mà hình ảnh ông già đã vĩnh viễn chiếm một chỗ đứng trong lòng và luôn luôn làm ký ức tôi xao động. Những cuộc gặp gỡ tình cờ, quên hay không, quả thật phụ thuộc nhiều vào khung cảnh lúc ấy. Tôi vẫn thường trở về khách sạn Lucerne bằng đại lộ phía tây công viên trung tâm. Con đường có vỉa hè lát gạch xám rậm rạp bóng tối vì những tán cây lớn từ phía trong công viên vươn ra ngoài. Có những ghế dài xi măng ngả màu xanh lá với lưng tựa uốn bằng sắt, hài hòa với những thanh chấn song hàng rào công viên sơn đen. Buổi chiều hôm đó trời trở rét đột ngột, không có mưa phùn như chiều qua nhưng lá rơi nhiều. Trên một chiếc ghế, một người đàn bà da đen ngồi mệt mỏi, gục đầu trên thành ghế, mắt khép hờ như thiếp ngủ. Thỉnh thoảng bà rên khe khẽ, tiếng ồm như tiếng đàn ông. Tôi đứng nhìn bà một lúc lâu rồi quyết định bước đi, nhưng bộ quần áo cũ đen, dáng ngồi oạt ẹo khổ sở của bà trong khí trời ảm đạm, lá úa vàng như rơi xuống từ bầu trời tái xanh đã khiến tôi phải quay trở lại. Khi tôi vừa giương máy ảnh lên định chụp thì người đàn bà thức dậy, bà ôm chặt lấy mặt, kêu lên thảng thốt, đừng có chụp tôi xấu lắm, tôi mệt mỏi lắm. Mặc dù tôi đã cố hết sức thuyết phục, nhưng bà vẫn một mực từ chối, dúi đầu vào hai bàn tay đen đúa. Tôi đành bỏ đi. Trên một chiếc ghế khác, tôi gặp một cô gái khác. Cô ngồi thẳng, không chạm lưng vào thành ghế, mái tóc dài hơi có vẻ sơ sát che khuất gương mặt gầy. Da cô trắng, một màu trắng bệnh bạc và mặc dù trời lạnh, nhưng cô chỉ khoác trên người một chiếc váy hoa mỏng. Đoạn đường ít cây nên ánh sáng xanh nhạt dễ dàng hắt qua những cây lá, chiếu thẳng xuống chỗ ngồi của cô làm mọi thứ trở thành một bức tranh tuyệt mỹ, trong trẻo và lung linh. Tôi bảo, tôi muốn chụp hình cô, nhưng dường như cô không nghe thấy. Mắt cô nhìn vào tôi nhưng không phải vào tôi, lạnh lẽo và trống rỗng. Đột nhiên, cô ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhưng đôi mắt xám tràn đầy nước. Tôi giật nảy mình lùi phắt lại. Đi một đoạn xa rồi vẫn còn nghe thấy tiếng cười hoang dại của cô gái vẳng tới. Tôi lẩn thẩn nghĩ, chắc là điên vì tình. Chỉ có điên vì tình mới khốn khổ thế. Đêm, tôi mang cả tiếng cười ấy vào giấc ngủ. Buổi sáng, Lola túm tay tôi hỏi, tối qua bạn mệt à? Tôi thấy bạn thở dài suốt. Tôi tự hỏi, tôi thở dài vì tiếng cười của cô gái hay vì tôi đã không chụp được tấm hình nào trong buổi chiều đẹp và buồn ấy? Bởi vì tôi biết chắc rằng, một ngày nào đó không xa, thời gian sẽ giúp tôi xóa dần tất cả những gì trái tim muốn lưu giữ nhưng lý trí lại bảo rằng không còn chỗ nữa. Có những điều phi lý vẫn thường xảy ra như vậy, những cuộc gặp gỡ không có lần thứ hai, những cuộc chia tay không bao giờ gặp lại, những điều cố tình muốn giữ thì cứ bỏ tan mà đi mất. Một buổi trưa khi tôi đang thu dọn những tập bản thảo trên bàn làm việc để trở về nhà, cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen mỉm cười nhìn tôi. Mãi một lúc tôi mới kinh ngạc kêu lên, Diệp Triển, anh Diệp Triển. Diệp Triển trắng và mập lên nhiều, chỉ khác thời gian và không gian, còn thì tất cả vẫn như ngày nào. Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ bật lên duy nhất một ý nghĩ, trái đất quá đỗi rộng lớn, nhưng nó thật sự là hình tròn. Việt Nam 2000.